Xin Đức Thầy ban lời huấn từ cho khóa một. Xin mời Đức Thầy.
Hôm nay tôi được khỏe mạnh về đây trình diện với các bạn. Rõ rệt là cái pháp chúng ta đang hành 10 năm trước và 10 năm sau cũng đã thay đổi tốt. Mọi người đã tự thức, tự đóng góp trong 10 năm làm việc cho một mảnh đất quang như thế này. Ngày hôm nay thành tựu được cơ sở hướng tâm tu học. Biết cõi vô sanh của chúng ta thì ta không còn mê chấp nữa. Vì sao đêm đêm chúng ta phải tu thiền? Để đem lại sự quân bình trong nội tâm, tức là ánh sáng. Ánh sáng đó hòa hợp với ánh sáng với vũ trụ quang, nhiên hậu mới tiến tới ánh sáng đại bi quang chiếu cho chúng ta, là thánh quang ở trên. Phải cố gắng, người đi trước đã đi và nhắc chúng ta đi, phải vô vi là phải về với cõi ánh sáng vô cùng tận, thì không có chán ngán bất cứ một cái chuyện đời rắc rối bao nhiêu. Cho các bạn thấy là tổ chức bao nhiêu đại hội, bao nhiêu sự phá phái, nhưng mà rốt cuộc chúng ta vẫn qua. Hỏi sự liên hệ đêm đêm các bạn tu là liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là đường điện cao của vũ trụ. Các bạn không bao giờ bị tiêu diệt. Hướng thượng đi lên không bao giờ bị tiêu diệt. Đi về đó là cõi vô sanh biển yêu của Thượng Đế. Chúng ta không có ngần ngại và chúng ta kiểm lại trong 10 năm qua, chúng ta thấy mỗi người càng ngày càng cố gắng, càng đi về với chân thức của chính mình, thay vì loạn lạc, nghe những truyền thuyết u ơ, hại đến tâm thân, rốt cuộc gia căn bất ổn, tâm thân bất ổn, khối óc không phát triển. Đi đúng đường lối vô vi, chỉ trở về với thanh tịnh cuối cùng của chúng ta mà thôi. Chúng ta từ khỏi thanh tịnh giáng lâm xuống thế gian, lấy gì chứng minh? Trước kia các bạn ra đời, cô bé một cậu bé, không lo bất cứ một chuyện gì, vui hòa với tất cả. Mà ngày hôm nay, trưởng thành rồi, lo đủ chuyện. Bây giờ chúng ta có cái pháp để trở về với sự chân đức của chính chúng ta, là trở về đâu? Trở về trong lúc sơ sanh thanh nhẹ, nhưng hầu mới hiểu rõ cái nguyên lý của trời đất, ông ban trợ cho chúng ta từ mỗi giây phút khắc. Còn chúng ta tại sao vô sanh bất diệt giáng lâm xuống thế gian để làm gì? Đạt kích động và phản động của tình đời, nhưng hậu chúng ta mới nhắc nhở chúng ta biết rằng chúng ta là từ trong thanh tịnh mà ra. Khi có những chuyện gì rắc rối là các bạn lui về thanh tịnh là giải quyết hết. Mà vô vi làm sao giải quyết được? Thì trung tâm bộ đầu của các bạn được rút. Vạn sự trên đời mà nó xảy ra kích động các bạn làm rối loạn tâm thức, thì các bạn cứ nghĩ ngay trung tâm bộ đầu có phần giải quyết liền. Nhiều người thấy rằng tôi tu vô vi tôi sẽ chết đói, tôi không sống được, cũng có tiền, không có bạc, mà cứ bắt tôi kêu tôi ngồi thiền, khuyến khích tôi ngồi thiền không? Nhưng mà ngày hôm nay có ai đói đâu. Mọi người đều có sự may mắn sẵn có. Và thấy rõ chính mình là một khả năng của vũ trụ. Mình phải tự tu tự tiến thì mới tự giác và giác tha tương lai. Ngày hôm nay chúng ta thiền viện 20 với một mảnh rừng quang. Mà ngày hôm nay chúng ta có cơ sở tâm linh. Chúng ta có cơ hội tự giác, tự tu, đóng góp và giác tha ở tương lai. Cơ sở này là sự cơ sở tiến tu, thì tương lai những người đau khổ như chúng ta trước kia sẽ có cơ hội tháo gỡ những sự rắc rối của nội tâm của chính họ bằng một luồng điển thực chất, chứ không phải lấy kinh lý mà gieo trong óc người ta rồi không tiến được. Cho mỗi mỗi chúng ta đều thực hành. Mặt này chúng ta, túi chúng ta không tiền mà mặt mày chúng ta tươi. con các bạn mình hướng về cái đường lối nào mà nói về tiền, tình, duyên nghiệp là chỉ khổ mà thôi, không có phát triển được. Cho nên chúng ta dứt phát thân tình lục dục, tu tiến tới vô cùng, mới về khỏi vô sanh mới thấy hạnh phúc là gì. Chính chúng ta có hạnh phúc mà chúng ta không chịu làm, không bao giờ hưởng được hạnh phúc. Cơ thể các bạn là cơ hội cuối cùng của Thượng Đế ăn ban ở mặt đất này. Mà các bạn không có cơ hội khai thác, thì các bạn là một người nghèo nhất thế giới này. Mỗi ngày, mỗi đêm các bạn làm pháp luân thường chuyển tu, hưởng khí trời, nguyên khí của trời đất, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm, được quy hội một luồng điển, liên hệ với điển cái của vũ trụ. Chúng ta mới thấy sự sức sống của chúng ta là vô cùng, không có giới hạn. Không lo sự chết chấp. Chúng ta đi thẳng là một đường đi lên, đâu có phá hoại ai, đâu có động ai. Người đời đó không có khả năng hợp pha dèm nói này nói nọ. Ma quỷ cũng vậy thôi. Ma quỷ là muốn chúng ta quy hàng họ. Không có chuyện đó đối với vô vi. Vô vi không có quy hàng ai hết. Tự thức tự tiến. Xây dựng cơ sở tâm linh từ cơ trạng tới khối óc. Chính chúng ta đã hành. Và chúng ta cảm thức như vậy. Niềm vui của chúng ta không phải là ở thế gian. Ở trong thanh tịnh, sáng suốt. Cho nên các bạn thấy các bạn đêm đêm lo tu thiền. Đêm nay tu thiền nhiều giờ quá. Nhưng mà rồi kiến thấy mặt các bạn thế nào? Tươi hơn hôm qua nhiều. Các bạn đã ăn được sữa mẹ là khí trời. Nguyên khí hóa sanh vạn vật. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Các bạn là người tận hưởng thanh khí điển của trời đất. Không phải người nghèo. Người giàu hơn người có tiền mà không biết nguyên khí của trời đất. Không biết ai sanh nó ra, tại sao nó có cơ hội ở mặt đất. Để làm gì nó không hiểu. Thì có bao nhiêu tiền cũng là ngu thôi, không có hiểu mà thôi. Ngược lại chúng ta đã tu và khai triển tâm thức. Chúng ta không phải giàu, nhưng chúng ta cũng phải là người tiết tiền. Của chúng ta là vô tận, vô cùng tận. Thành khí điển vô cùng tận. Hướng thượng mà tiến qua thì chúng ta không bị bỡ ngỡ trên đường đạo và cũng như trên đường đời. Mặc cho ai dèm, mặc cho ai pha, nhưng mà chúng ta cứ dịp tu và đi lên. Kết quả tốt đẹp. Bây giờ các bạn nhìn lại hình ảnh 10 năm trước, cũng có người tham gia, mà có người dương tâm tu thiền, khai thác với chính họ. Ngày hôm nay là vẫn vui khỏe, tốt tự, cũng có sự hiện diện ở đây. Và 10 năm trước cũng có nhiều người tham gia, nhưng mà tà dâm dục tính thì bị sa đọa, cắt đứt không có duyên tái hợp nơi đây. Và nó thấy cái nghiệp nó càng ngày càng bành trướng, cái khổ nó sẽ đến, phần hồn nó bị càng ngày càng thấp, không có tiến hóa được. Trong tranh chấp vô lý không phát triển, ngu muội không hay. Cho nên tất cả là điển quang. Chúng ta hướng về con đường điển quang mà tu, thì chúng ta thấy rõ trời là ai, đất là ai. Người cũng đồng trong nguyên khí của trời, mà đất cũng hưởng vật xây dựng cho tiến hóa. Ngày nay vật chất đã tiến hóa, mà tâm linh của chúng ta hướng về con đường tâm linh tu mà không tiến hóa, là chúng ta chỉ tạo khổ cho chính mình mà thôi. Hướng ngoại thì sanh nghiệp, nghiệp duyên càng ngày càng bành trướng, khổ thôi, âm u không phát triển. Bây giờ các bạn còn mạnh, nói tôi đâu có âm u, tôi đâu có ngu, nhưng mà một cái giờ phút lâm chung rồi các bạn thấy bằng yếu vô cùng. Không cấy phúc điền lúc chết, không có minh mẫn đâu, không bao giờ minh mẫn. Khổ lắm. Cho nên chúng ta đã hiểu rồi, huynh đệ tiểu muội đã chịu tu, và hiểu được cái luật trời, và chính chúng ta là từ cõi vô sanh giáng lâm từ bao nhiêu kiếp sinh thế gian. Bây giờ phải cố gắng tu mới trở lại được cái căn bản của chính chúng ta. Tôi không có xin xỏ qua ai hết, thực hành để đi đến. Nhân thân năng đắc pháp năng ngộ, thân và pháp chúng ta nắm trong tay rồi, chỉ thiếu thực hành thôi. Cấm mồm để thực hành, để đi đâu, không có dạy đâu, các bạn không có ngu đâu. Chỉ có không, không có ngu. Người tu vô vi không có ngu đâu. Thanh tịnh không muốn nói chuyện đời mà thôi. Chứ không có ngu, thì chẳng có thua ai. Cõi kia, cõi ma quỷ phải kính nể chúng ta là, các bạn biết vô vi không phải là chuyện tầm thường. Nhiều đại hội, ma quỷ phá không được, hâm hê không được, làm gì cũng không được. Đại hội vẫn thành công. Cơ sở tâm linh của chúng ta không có nguyên tiền, không có xin xỏ ai. Nhưng mà tự nhiên và hồn nhiên nó cũng hội tụ. Vì nhờ ai? Nhờ bạn đạo có công tu. Ông trời cho các bạn cái xác này là chiếc xe, mà các bạn không biết sử dụng, đi đường cái quan, đường tốt, chánh đại quang minh thì ông trời đổ xăng. Chúng ta chánh đại quang minh là tu thì ông trời đổ xăng, đâu có thiếu gì đâu. Và những người trước kia là thiếu thốn, tôi sẽ khổ, nhưng đâu có ai khổ đâu, cũng sung sướng lắm, vui. Cho nên bề trên có cho chúng ta nhiều cái đại hội rất tốt để đưa các bạn thấy rõ tình đời và không có mê tình đời nữa. Tôi nghèo như thế này mà tôi lại đi tới cái nơi này. Cái ông chỉ giàu thiệt giàu mà không đi được. Tại sao? Ai dẫn dắt? Có bề trên hộ độ cho chúng ta thấy và cho chúng ta mới dứt khoát thất tình lục dục. Chuyện đó không chuyện quan trọng. Người đời không hiểu mới bị phỉnh, chứ chúng ta hiểu chúng ta không bị phỉnh. Vô vi thấy nghèo, nhưng mà đi chỗ sang trọng có, nghèo biết có, cái gì cũng có hết. Cái tâm nó dứt khoát dễ và nó không bị động loạn. Chứ không phải vô vi rồi hùng tiền đi chơi không, không tu, cái đó là chết. Nên là tu mà có cơ hội đi chơi. Để thức tâm, thấy đời là gì, đạo là gì, chúng ta không mến tiếc tình đời và chúng ta không nuôi dưỡng sự keo kiết trong nội tâm nữa. Tiền bạc chúng ta có cũng trời Phật cho chúng ta có quân đình, có tình thương thì chúng ta có của. Chúng ta phải giúp đỡ những người kế tiếp. Đi tham gia chỗ này chỗ nọ để hiểu cái nguyên lý của trời đất nằm ở đâu. Và vật chất đã tiên hóa cách nào. Mà chính cơ tạng của chúng ta, ta là người làm chủ mà không khai phá. Thì cái quốc gia chúng ta nó nghèo. Tâm thức của một người dân mà biết khai thác nó chính họ. Là cái sư sở đó chỉ có giàu có, không có thiếu thốn. Vì nó không có đòi hỏi nhiều, nó hiểu nhiều quá, nó không có đòi hỏi. Các bạn ăn chay mà vẫn khỏe mạnh, rồi đòi hỏi gì đâu. Sung sướng, không có thiếu thốn gì hết. Hô một tiếng là có người giúp đỡ hết rồi. Cho nên càng ngày chúng ta càng tu, càng giàu mạnh, biết trời, biết Phật thì càng giàu mạnh chứ không nghèo. Đừng tưởng ông trời là nghèo, ông Phật là nghèo, không có nghèo, giàu hơn người thế gian. Cho nên tỷ phú phải quỳ lạy là chỗ đó. Đừng hiểu là các bạn đừng học cái khóa này là sai đâu. Cái khóa này sẽ đưa các bạn tới vô cùng tận. Nên học và khai thác mình. Chúng ta có cơ cấu. Biết được điện quang thì trở về với điện quang nó quân bình. Tất cả các cơ thể của các bạn đều là do điện quang của vũ trụ. Giúp đỡ hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Hướng tâm lo tu đi, các bạn sẽ tươi đẹp và vui hòa với các giới, sống trong thanh tịnh, không có nghèo khổ nữa. Về tu về đây rất vui, nhìn mặt các bạn người nào cũng lo tu, sáng suốt. Quý trọng về trên, đó là điều may mắn của chúng ta, biết được về trên chúng ta, biết được thiên quốc của chúng ta. Một ngày nào chúng ta sẽ hội tụ. Thanh nhẹ và tốt hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn hôm nay.
Phải ăn ngon ăn sướng đó là khỏe đâu. Ăn ngon ăn sướng là bệnh đó. Cho nên nhiều người mập mạnh, duy đô, đánh gầm gầm, bị sử lại đó là ăn ngon, ăn sướng quá. Tôi nhờ tôi tập thể thao ăn ngon, ăn sướng, mà bây giờ nó bể gần nó sử lại hôm nay. À, hôm qua ở ngoài Kim Hải cũng có một ông, ông không biết được yêu máu, ăn ngon ăn bổ không à. Rồi nó sụi bại rồi ông tiếp tục đi thầy thuốc bắc uống thuốc, được mỗi 45 tháng nữa. Càng uống, nó càng ăn ngon, mà càng uống thì càng không nói chuyện được. Nó cầm luôn, á khẩu luôn. Thì gia đình chuẩn bị cho ông chết rồi, thôi bỏ đói ông. Ông nhịn thét nó hạ tăng trong, ông nói chuyện lại được. Nhưng bây giờ ông đi chưa được. Rồi ông tới đo máu, thấy ông được 9 độ máu. Rồi nói cho ông nghe, ông bị huyết áp cao. Ông nói tôi đâu có biết huyết áp cao là cái gì. Ở nhà còn kêu thầy cho thuốc bổ, chân gà, chân gì. Tôi ăn khét rồi, tôi đớ lưỡi, tôi nói chuyện không được. Rồi nó bỏ đói, nó tính trông tôi nhịn đói thét, bây giờ tôi sống lại. Đó là gì? Áp huyết cao là do gì? Do cái tham ăn. Tham ăn thức ăn nó sẽ cho. Cho nên bệnh huyết áp phải biết hạn chế sự ăn uống. Thì nó không đến nỗi. Có. Chút chút là không ăn gì.
Trứng gà
ăn chay chứ. Chay
nếu mà trứng gà chay chắc tính gì cũng chay.
Chạy cái gì đâu, cứng mà anh cứng gì. Nó không có trượt mấy. Khi mà thiền cao rồi, không phải là anh ngồi thiền mới hưởng cái thanh điện. Nó có một lúc nào thấy mình nó rộn 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 rộn. Nó bất kỳ là bởi vì tại sao nó đi làm việc từ trên này đi kia không? Cho nên nằm lúc nào mình nhắm con mắt để thấy nó sáng một cách sung sướng nhẹ nhàng, nó lại hưởng cái hoạt động. À, nó ngủ, ngồi thế gian thấy nó nhắm mắt nhưng mà lúc nào nó cũng tỉnh hết. Từ khi nó có ngáy là nó có ăn uống này kia kia nọ là nó ngáy là nó ngủ. À, là khi trực tí của cái phẩm nó lên là làm cho nó ngáy một chút rồi nó tỉnh. Cho còn cái ngủ của nó là thiền là ngủ lắm, nhắm con mắt mà thấy thanh tịnh, sáng suốt nhẹ nhàng, đó là ngủ của nó, ngủ của người tịnh, người đạo. Ngủ mà không ngủ, à, ngủ mà không ngủ, làm mà không làm. Đó. Bây giờ, nhiều người xuất hồn lên gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế thấy ngồi chơi không có làm gì. Mày làm mà không làm. Bởi vì cái hào quang nó sắp đặt ở đâu thì nó chạy theo cái chiều hướng. Chừng nào người nào động nó là nó chuyển qua, động nó là nó chuyển qua, động nó không động nó cứ giữ bình thản tự nhiên. Mà nó chuyển qua trong định luật công bằng thôi. Chứ không phải nó giúp người này nhiều mà bỏ người kia không. À, cái hộp nào mà được ở lại thì nó đưa đem lên. Còn hộp nào mà không được ở lên thì nó để chỗ đó không. Chứ không có làm cái gì mà kêu một ép người ta được. Không có cái chỗ đó. Cho nên nhiều ông tiên ông đi tới Ngọc Hoàng, ông cha đó không có làm mẹ, ông ngồi không. Nhiều ông thấy bỏ đi. Thì vậy đó. Rồi bây giờ hỏi cái phần hồn của mình có làm gì đó. Bây giờ hỏi tất cả là tay chân mắt mũi đây chứ có làm gì hết. Chứ cha này đâu có làm. Anh thấy không? Thì cha này không có làm nhưng mà thằng cha này làm. Không có thằng cha này thì mấy này không có làm được cái gì hết. Thấy chưa? Anh thấy rõ không đó? Tại sao tụi tế này mà không làm thì tụi này không có làm gì được. Cúp cái này là nó kia. Mà thấy nó không làm gì hết mà không có nó không được. À, nó không làm mà nó làm. Thế chưa? À, cho nên hiểu, muốn hiểu vũ trụ càng khôn là phải hiểu phần hồn. Nó phần hồn là tiểu hồn. Là Ngọc Hoàng. Trai quản cái tiểu thiên địa này càng khôn vũ trụ. Từ sau lưng là vũ trụ cả, không là ngũ quẩn ở bên trên. Thấy không? Đó, nó cai quản hết. Mà không có nó là tắt hết tuổi kia. Thấy gớm không? Mà dồn đó thằng không làm gì hết. Cho nên tại sao ta tu cho khi mình trở về thanh tịnh, trở về cái vị trí lập tự của người đó. Là
trở về càng rồi nó hiện nào, càng này không làm gì hết.
Không làm gì hết, nó là hết nghiệp rồi. Nghiệp là tạo ra nó mới có nghiệp. Còn phần hồn không có bị lạng quạng xuống gian, không bị lạng quạng xuống trì, không có bị lạng quạng xuống thẳng. Nhưng mà nó vẫn ở trung ương. thì lúc đó nó nào là khi mà hết nghiệp. Cho nên bên trên người ta đã xuống chiếc là con hết nghiệp rồi, con ở đi chơi con cũng không có mạnh, nói vậy. Còn nó còn nghiệp thì không phải là, cái nghiệp là cái gì? Nó tạo ra cái ý muốn. Sao? Rồi nó dồn cục thành cái tánh. Mà cái tánh đó nó tạo cho nó khổ, tạo cho chủ nhân ông bấn loạn. Thấy chưa? Thì nó giải được cái nghiệp rồi, nó ở trường lương, không có gì hết. Thì nó đi đâu, nó thấy nó cũng rập. Ngồi trong cái chỗ người ta làm thiệt khó mà nó thấy không có gì khó, cái gì cũng dễ hết. Bởi vì nó nắm được cái chủ quyền rồi. Thấy chưa? Mình chưa? À, rõ hơn. Chứ còn ta mới có cho Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn sợ quá. Đâu có phải mình đây này. Mình niệm cái đó là niệm mình trở về với mình. Mình làm thủ cái càn khôn vũ trụ mà mình không biết. Thấy không? Mình ở đây nhỏ nhưng mà mình thả lên thì cái chất đó nó phải về với cái chất đó. Mà cái chất đó đang quản lý cái kia, mà cái chất này đang quản lý cái này cũng vậy thôi. Mình lấy cái gì chứng minh rằng không vũ trụ là lấy khối óc, mà khối óc mình đang quản lý thế nè. Ai quản lý khối óc? Thấy chưa?
Cái tâm này nó biết thôi. Ngoài tâm này.
Ngoài này thì không có gì hết. Không biết gì hết.
Vậy thì mình thấy mình mà cực tỉnh rồi, tất nhiên là mình là trở về như là Ngọc Hoàng rồi.
Chứ gì nữa? Mình thấy mình làm việc gì? Mình làm việc toàn diện. Anh hiểu không? Cũng như hồi xưa có cái cơ hội mà anh ngồi đó nè. Telephone như mấy người mà đã làm qua những cái công chuyện này, telephone, telex, TV rồi này kia kia nào bấm nói chuyện. Đó nó làm việc nhiều lắm. Nhưng mà dưới thằng Trang Lan Tông nó nói thằng đó nó ăn ngồi không, bấm nó không có chút bụi nào dính đâu mình, tôi thiên thấy mẹ. Nhưng cái thằng này nó mới tạo ra cái của cải nhiều và nó giúp đỡ nhiều người. Thấy không? Một cái thằng kia nó tầm có chút à. Nhưng mà nó so đo với thằng này. Cho nên Ngọc Hoàng bị chửi hoài. Phần hồn mình bị lục căng nên nó chửi hoài. Ông là mẹ vậy, ông cứ muốn đi chơi thì tôi bị đụng xe này, cán vậy cắn tôi nè. Ông muốn cái này tôi chết rồi đó. Ông có làm gì mà ông phá hoại thôi. Thấy chưa? Nhưng cái trách nhiệm, cái sự đau của chính này là cái đau ở trong con tim. Anh thấy không? Tim bệnh hiểu về y lý nó liên can với nhau. Nó liên can với nhau hết. Nhưng mà chủ nhân ông chịu trách nhiệm. Phân gì thì nó chửi thằng chủ chốt á. Cho mấy người nó không có bị chửi, mấy người nó ăn chung vậy. Đó. Nói chữ ngu, cái chữ anh ngu là cái tập anh khổ chứ cái ngón chân anh đâu có khổ. Anh thấy rõ chưa? Nhưng mà phân bì thì ngón chân nó ra nó phân bì. Thấy không? Thấy rõ chưa?
Không bằng như là cái tâm.
Nó muốn làm cái tâm. Nó muốn người lên mà nó không biết gì hết. Cho nên đó, rồi bây giờ mới nói sơ sơ đó là mở cái thông minh, nhất lý thông vạn lý minh. Các bạn đã học một cái khóa rồi, các bạn hiểu tất cả kinh tế của gì các bạn hiểu hết. Cho nên nhất lý thông vạn lý minh ở chỗ đó, ráng tu để hiểu. Hồi trước mình học bao nhiêu công chuyện đó, bây giờ mình tu mình để hiểu bao nhiêu công chuyện hay hơn. Và thấy nó sống động hơn. Cho nên cái nghề chuyên môn các bạn sẽ giỏi lắm, không có tập thường đâu, siêu mà, đâu có tập thường.
Đang kêu là sống về chân lý đi đến đâu, chân lý là vì đâu, là vì mà thấy nó rõ là Phật như, như bằng này.
Có gì đâu phải lo.
Lo là như vậy.
Có gì đâu phải lo. Nha. Con ma tại sao nó sống khổ? Tại nó muốn khổ. Thấy chưa? Nó tạo cái khổ cho nó. Sao? Rồi bây giờ nó muốn sướng được không? Nó sửa cái khổ thành cái sướng được. Tại nó không chịu sửa. Có cái gì đâu. Hả? À. Tại nó không chịu sửa mà thôi. Thì cái luật công bằng để sẵn cho nó hết. Nó không chịu sửa thì nó bị kẹt. Nó sửa nó không có kẹt. Cho nên chúng ta tu, ta hiểu được cái lý đó, chúng ta vui đó. Không có cái gì kêu bằng kẹt. Không có gì kêu bằng thắc mắc. Cái luật định tự nhiên hẳn có như vậy rồi. Ảnh hưởng không hưởng là thôi. Không ai bắt buộc. Sao?
Thì ra là mình thắc mắc tại làm sao để có nhiều chân lý vậy. Chân lý là chỉ có một, không có nhiều. Nhưng mà mình đã ở từng khi mình hiểu cái bao trùm một cái nào nằm ở trong, nào ở ngoài hết, thì mình thấy cái nào nó cũng có cái lý, cũng là chân lý hết.
Khi mà anh muốn biết chân lý, ai nói gì anh sẽ trở về cái hào quang không đọc rồi anh xét đó cũng là chân lý. Anh thấy không? Tôi đã nói rằng cái ly này nó ở trong cái chỗ tối tâm ra sáng suốt rõ ràng. Anh thấy học chắc, nơi có lâu có đâu có phát quan như vậy. Nhưng mà sau ngày điêu luyện rồi nó thành cái ly. Anh thấy không? Rồi phải tu, tu là phải luyện chứ. Còn tôi cái miệng tôi nói tôi tu mà, nhưng mà tôi không luyện. Tu mà chưa tu, thì chưa. Tu là phải luyện. Chứ không miệng tôi nói tu mà tôi không luyện. Tôi không có luyện tánh, tôi không luyện rèn, tôi để cho nó cứ tối tâm hoài, nó thiếu sáng suốt. Tôi phải luyện. Cái vật kim khí mà nó có sự sáng suốt, hỏi cái con người của mình linh động như vậy mà tại sao không tạo được cái hào quang sáng suốt của mình? Thế từ cái dĩa này là miếng đất, cái gì đâu. Đất nhưng mà giờ nó làm nó thấy không, nó cũng có sự sáng suốt của nó. Nên nó rất tự hào và hãnh diện, thấy không? Những người tu, nó đi tiến qua tới chỗ đó. Rồi nó nghi ngờ rằng, tại cái pháp này tôi mới bị cái đó. Tại cái pháp này tôi mới ngu xuẩn như vậy. Nhưng mà nó không biết nó phải đi tới cái cỏ xác đó rồi nó mới tiến qua ra chỗ thông minh hơn nữa. Không hiểu. Sao? Bởi vì đi tu mà đi lên trên là nhắm vô trong cái định luật tự nhiên của thanh điển rồi. Nó phải đúng như vậy. Đúng như nó mới thấy. Nó mới tiến qua. Mà nhiều người nói, trời ơi, vợ tôi nó tu như vậy, con tôi nó tu như vậy mà tại sao nó bệnh hoài? Cho nên đi tắt thì nó phải trả nghiệp thân. Cái nghiệp thân. Còn nếu không nó để lai dai tới già nó dồn cục rồi nó làm một cú nằm đó rồi không biết trời đất rồi thành ma quỷ luôn. Còn cái này nó trả cái nghiệp thân trước từ tới già nó thanh tịnh. Nó tỉnh táo để nó đi trước khi đi. Thấy không? Nó mới đi lên trên kia được. Còn bây giờ ta tu tắt là nó phải trả cái nghiệp thân trước bệnh này bệnh kia bệnh nó lộ ra hết. Rồi nó mới đi.
Thường đó mà này, tôi nhận xét lại, tôi thấy bà thầy có một cái định tánh muốn là khá cao lắm, không hiểu rằng là cái đó là tại sao bà thầy tự biến ngồi lắm mà sao bà thầy cái tánh có vẻ định dữ lắm mà.
Ừ, thì cũng cái tu lúc nào cũng có sự giáo dục ở bên trên. Đó, thì lần sẽ hiểu, sẽ đi tới. Hả? Thì cái người nào cũng có cái sự phát triển của họ. Nhưng mà tùy theo sự phát triển như tôi đã nói ở bên trên, nào phải gặp cái phát trạng, phải đụng cái này, đụng cái kia, đụng cái nọ, nó mới mở, nó mới tiến. Còn cái mỗi người có đâu nó có một căn nguyên khác nhau, coi nó trở về thanh tịnh hay chưa. Nếu nó trở về thanh tịnh, nó đạt được nhẹ, còn nó không thanh tịnh thì nó không đạt, chứ không có nó cao hay là thấp. Cái pháp của chúng ta không có nói tu cao hay là thấp. Đối với những cái pháp khác là có cao có thấp. Đó, có cao có thấp là có giai cấp. Mà có giai cấp là giới hạn của một tiên hoàng. Anh thấy chưa? Một cái đặc này không có giai cấp, không có cao, không có thấp. Nhưng mà thấy người đó thanh tịnh hay là không, mình học sao trở về cái thanh tịnh đó. Rồi cái kết quả gặt hái được ở bên trên thì mọi người tự biết đó. Đó, cái chứng minh ở bên trên, người thế gian không có thể tỏa cho người thế gian biết được. Thấy không? À, mỗi người nó có cái hay ở bên trong. Tôi hay từ tiền kiếp, đã điêu luyện nhiều kiếp, ngày nay nó mới đi tới. Cho nên không có nên tra tụng cái hay của một người nào. Nhưng mà tìm hiểu người đó đã thành tựu chưa? Để mình học cái thành của họ mà đi mới thôi. Hiểu chưa? Khi thiền là luyện tâm. Mà khi làm việc là sửa tánh. Đó. Thì cái tâm với cái tánh cũng phải tu. Khi mà tôi đi trị bệnh, tôi có người có điểm mà tôi chịu đi trị bệnh cho người ta là tôi làm cái gương mẫu cho bệnh nhân được tiến qua. Tôi sửa một tâm. theo. Còn nếu tôi ngồi tôi thiền hoài mà tôi không đi làm việc ấy, nó cũng như là chỉ là không có gì. Tôi đi làm việc, tôi không làm việc, tôi ngồi tôi thiền hoài, thì cái tánh tôi không có sửa được. Tôi thấy cái từ bi là cái gì? Mà trong lúc đó, chưa có xuất hồn, chưa có nhiệm vụ thiêng liêng ở bên trên. Thì đối với những người mà có nhiệm vụ thiêng liêng ở bên trên, thì nó khác. Nó có thể ngồi thiền, mà nó không làm gì hết, nhưng mà nó làm hết. Còn cái khác, thấy không? À, bây giờ mình vừa tu, phải vừa hành. Thấy chưa? Tu là phải hành, phải sửa cái tâm. Khi mà mình đi trị bệnh á, con bệnh á, thầy trị hoài, trị quỷ mà tôi uống hết. Thầy nghiên cứu cái phương pháp khác đi, coi cái tự ái là thế nào, sửa đó. Người bệnh là thầy của mình, sửa cái tánh của mình. Nhiều người nói, tiện hết thôi đi kiếm người khác hay tôi cũng làm. Thì mình không có tận tâm. Không có tận tâm thì mình học không được cái nhẫn, làm sao mình học cái tự vi. Cho nên những người có điểm tôi mới tán thành cho họ như chân tướng là để họ sửa cái tánh. Cái tánh ích kỷ để tiêu tàn và cái tự ái phải mất liền. Nếu họ biết đúng trong cái đường lối của tôi đã và đang làm, hết sức thương yêu người bệnh. Kể người bệnh là, thì người bệnh có quyền chửi mắng này, bởi vì họ mất thăng bằng, không có điều hòa. Họ có quyền chửi mắng, họ có quyền phê bình, họ có quyền tài trẻ, mình không có quyền tài trẻ người bệnh. Nó sửa ra tâm. Và thiên đỉnh tâm. Mà đi cứu bệnh là sửa ra tâm. Làm việc là sửa ra tâm. Mình trả lời đó, họ nghe, hiểu, hợp lý. Thế chứ còn những người nói rằng người ta tu, cao siêu, không có nhiệm vụ truyền pháp, và họ cộng tác với cái nhiệm vụ bên trên cao cả, thì vấn đề ăn họ cũng bớt được, không có ăn nữa. Và họ sẽ ngồi hoài, nó nằm hoài trong một chỗ mà họ làm việc rất nhiều. Cái đó mắc phạm thầy. Ở đây có những người vậy. Ở Việt Nam có những người vậy. Họ không cập thiết vấn đề ăn uống nữa. Họ làm việc rất nhiều. Cho nên khi mà không cách nghĩa như vậy nữa, rồi tôi cách nghĩa như vậy nữa. Rồi mình thấy cái phạm ngã, cái tánh của thế gian nói chuyện khác và cái thanh điển hòa đồng nó khác. Nó rõ hơn. Thấy không? À, cho nên mình ráng để đi lên cho nó càng sáng suốt hơn, càng tốt hơn.
Còn đó như mình định như vậy thì tức là mình cũng có chữa tánh như vậy.
Định mình chưa sửa được, mình thấy nó, rồi mình mới xây dựng. Bởi vì mình thấy cái tấm tham lam mình bộc lộ như thật. Đó, bây giờ mình phải hiểu tại sao tôi tu như thế này, tôi có một cái mưu kế tham lam không tốt. Phạm thượng, tự giấu giếm lấy tôi. Ví dụ vậy đó. Bây giờ tôi đưa hết tâm thần xây dựng cho một đấng từ bi đại giác. Xét cái việc này phải làm thế nào. Thấy không? Thì mình phải xét trong lúc đầu. Trước khi đi tu, tôi phải nguyện bỏ tất cả những cái ý muốn tham lam và tôi tiến về chư Phật. Thì tôi đâu có còn mưu lược gì đối với một người kia, hay là đối với một người truyền pháp, hay đối với một người bạn tu. Thấy chưa? À, thì lúc đó tôi hướng thượng tự nhiên cái phần mà đề nghị đó nó sẽ tiêu tan và nó không có chấp hành. Thì nó không có chấp hành, nó không có bị hậu quả ở sau này. Hỏi không ai biết tôi mà lại có hậu quả. Tôi làm cái thầm kín tại sao có hậu quả. Nhưng mà cái thầm kín của bạn, nhưng mà cái trưng bày trước mắt của thiên địa rõ ràng, của tạo quả thấy rõ hành động của bạn. theo. Rồi cái đó nó sẽ tham tập quán cũng vô vô thành một cái tâm sân si tộc, rồi gây ra sự mục đích của nội tâm tu không được. Cho nên mang tiên tu và tiên tu ở chỗ đó, thấy chưa? Nó có cái nguyên do bởi vì điều kiện nó cứu cuồng, nó càng ngày càng gỡ, nó làm cục ở bên trong đó. Bởi vì chúng ta tu rồi, ta thanh tịnh, ta thấy tại vì đó ngày nay tôi mới bị đi kịp đấy. Thấy chưa? Bây giờ tôi phải sửa cái thanh đó. Bây giờ tôi muốn sửa cái thanh đó, tôi phải làm thế nào? Tôi phải học cái tự kiên. Tôi phải học cái nhẫn. Tôi phải học cái vị tha giúp người quên mình để chuộc lấy cái tội tâm tối của tôi. Sao? Tôi bước vô con đường sáng thay vì tôi ở trong con đường được tối. Chỉ có cái từ bi thương yêu người giúp đỡ, cái được đó nó mới sáng suốt đổi cái tánh. Khi mà thấy tánh là phải sửa tánh, minh tâm là định, thấy không? Rồi định rồi nó mới thấy cái tánh. Cái tánh hồi đó, năm đó, tháng đó tôi đã làm sai quấy mà ngày nay nó làm cho tôi không học. Tại tôi, thấy chưa? Bây giờ tôi sẽ thực hiện những cái tự nhiên giúp đỡ. Sao? Tôi bắt nó đi chậm lại thay vì nó muốn đi xe, tôi bắt nó đi bộ. Nó muốn sung sướng, tôi cho nó bộ. Nó muốn ăn mặn, tôi cho nó chơi. Sao? Nó muốn đi quay hát, tôi bắt nó ở nhà. Mình sửa tắm, mình phải giáo dục nó. Thấy chưa? Thì cái đó nó phải đi. Nó không có dục cục nữa và nó không có gây sự bực tức cho mình. Rồi nó không có lưu luyến những chuyện bất chấp trên đạo của mình. Thì mình minh tâm, kiên tâm là phải sửa thật. Thấy cái sự sai lầm sửa. Cho nên cái chuyện các bạn làm trong 1-2 năm, bây giờ tu các bạn mới thấy. Rồi các bạn tu nữa các bạn mới thấy tiền kiếp các bạn đã làm những cái gì mang rỡ. Mặt kiếp này không thấy, rồi càng sửa thêm nữa. Cho nên chỉ có thực hiện cái kiên nhẫn từ bi mới được sửa sạch được. Còn không có từ bi không có sửa. Mỗi thứ mỗi chấp, mỗi thứ mỗi ghét, mỗi thứ mỗi hờ, mỗi thứ mỗi giận trong cái suy đoán sai lầm của mình ở trong cái cơ quan đó. Rồi nó nghĩ chuyện xấu cho thiên hạ không, rồi nó bực tức. Thấy chưa? Chỉ lấy cái tư duy là phải làm việc nhiều, phải chậm rãi làm, sửa đổi trong cái tập tánh như cái tập của Đức Phật, tự nhớ Đức Phật, sự hiệp từ của Đức Phật, sự tha thứ cho Đức Phật, tình thương cao quý, sự kiên nhẫn vĩ đại của Đức Phật, thì mới giải tỏa được tánh đó. Chứ bây giờ đâu có búa rìu gì vô giải tỏa, thấy chưa? Mình phải kiên nhẫn sửa lại. Bởi vì hồi tại sao hồi cái tánh đó nó quy một cục rồi nó điều động tay chứ. Tánh ý lộn xộn. Thấy không? Thì bây giờ mình sẽ cho nó chậm lại để rửa rối. Nó dồn như một cục tơ vậy, bây giờ mình sẽ để chậm lại để rửa rối. Còn mình nôn á, thì nó chậm dồn cục nữa. Rồi nó sanh ra sự trách móc sai lầm. Mà cái trách móc sai lầm đó là nó cuốn thêm một cục tơ rối. Làm sao tiến hóa được? Sao? Rồi nhục cảnh nó vô, nó đập thế là tiêu rồi. Tiêu tục. Là vì vậy, nó cuốn cuồng chừng nào thì cái ma tánh của mình nó tăng dữ chừng đó. Thì mình hành động như con ma, con quỷ là tục. Không có bao giờ tiến gì tiêu Phật được. Sai lầm hay tiêu Phật. Lướng lắm thì phải tập được. Càng tu càng sợ. Nói bậy một câu cũng bị khó lắm. Đừng có nói tôi nghĩ bậy. Không được. Phải nghĩ cái gì tiến hóa xây dựng cho người ta. Giúp người ta cái việc này để sau này họ tiến hóa được cái việc kia. Cho họ hiểu cái này, sau này họ bước qua cái chuông kia không có bị mắc kẹt. Cái đó mới là đại gia. Mà nó khó lắm. Bằng hành động, bằng tư tưởng, mọi phương Cho nên ông trời bây giờ bạn thấy mà hoàn thành cho mọi hành động, mọi trạng thái ác trực thì cũng làm, thanh thì cũng làm, cái gì cũng có phần ở trong đó hết. Để gì? Để dẫn tiến phần hồn. Dẫn tiến phần hồn rõ ràng chứ. Thấy không? Cho căn chó, mèo căn mèo. Rồi để tiến qua. Thấy không?
Vậy mình
cũng
dùng cái tâm này
lớn chứa thành thành. Cho nên khi mình tu thì nào mình tới đúng trên kia nó có nói ngày nào và giờ nào. Đúng cái cơ duyên mà bạn thấy sự sai lầm của bạn. Thì bạn phải niệm Phật cho nhiều để lấy cái lượng từ bi mà sửa trong tinh thần xây dựng. Bởi vì sai đó là của bạn điều luyện cái tánh sai. Chứ không phải là cái tánh tự nhiên có đâu. Thấy không? Rồi nó làm rắc rối, bây giờ bạn phải thanh tịnh trong từ bi, bạn mới gỡ rối rồi. Biển cho lặng minh châu mới phát lòng cho đi, không gọi là thật, câu hợp tư ra thôi. Thấy không? Thì thanh tịnh là nó lặng rồi, minh châu mới phát qua thế nào tốt, thế nào sợ. Lặng cho riêng mới gọi là thật, phải lấy cái tâm trạng từ bi và chỉ tha. Thấy không? Rồi mới sửa chữa nó được. Thế này là ở trong cái cấp cao dạy cho những người vô vi nghe, nhưng mà người hiểu người không hiểu. Cho ông phải ngồi đây hiểu thôi. Nghe hay nhưng mà không hiểu. Phải tới trình độ đó, phải tu tới đó. Nhiều người nói, tôi thấy tánh tôi, bây giờ tôi sửa liền, cũng không. Năm. Con sắc. Phải sửa dồn xét lại để vậy không được, phải sửa qua được, chậm lại đi. Cái gì cũng cho nó chậm lại, nó mới gỡ rồi. Còn nôn nóng chừng nào thì nó dùng phục không có đối với. Cái chậm đó là sao? Ngồi để cho người ta chữ, tôi mình hiểu mình không? Đó là học cái nhẫn đó. Cho anh ta thi dễ, cho anh ta xài xế. Cho nó hỏi tại sao thằng nhỏ mà nó tới chăm cứu, nó chữ, nó gây, tôi khoái nó. Tôi thích nó, vì nó là thầy tôi có cơ hội chữa tâm. Sao? Tôi có cơ hội xác nhận cái tánh tôi nó tiến hóa tới đâu rồi. Thì ông thầy cho không bao giờ tôi bỏ ông. Cái này tôi không bỏ ông, một ngày ông gặp tôi, ông chịu không được. Trở lại ông thương. Ông thương rồi, ông gây ông đi làm việc tôi nhé. Bây giờ cơ hội này đi làm phước. Nó đi làm phước. Nó đi làm phước, nó giúp người này, người kia, người nọ, gì chuyện quan trọng, nó cũng giúp chúng ta được. Nó thấy tôi làm phước, bây giờ tôi vui. À, thì tôi nhờ nó, thì nó phải nhờ tôi. Hai người đồng tiến, cái gì mà phải lộ. Cho nên ở trong góc nào, mình cũng có cái cơ hội tiến. Tại mình cứ thanh định mình cũng tiến. Tôi tới tôi gặp cô Châu xuống cho nói chuyện với ghét mẹ không đâu. Tôi tìm hiểu tại sao tôi ghét người ta. Tôi tâm quan. Bây giờ tôi làm sao để hai người gọt rửa cái sự tâm tối. Tôi có cơ hội. Bây giờ không có cơ hội nói chuyện tôi phải bằng hành động. Bằng thái độ. Thái độ thương yêu tìm hiểu đối phương. Không có thái độ ghét đối phương. Thấy ghét người là ghét mình. Thương người là thương. Tôi nói hoài. Cái chìa khóa khai thông không có biết lắm. Không biết lắm là kẹt. Dễ hơn. Nghe tôi nói dễ là dễ thật biệt. Sao được. Nhưng mà phải được. Cho nên vợ lớn với vợ bé cũng vậy. Lớp ghét bà vợ đấy. Tôi hỏi có một câu, chị thương chồng chị không? Thương con chị không? Thương. Chị cái của chồng chị thương luôn đi. Nó nói không được, không cảm ơn. Chị tu cái gì? Có một ông trời mà chị không chịu đậu trời chung là không biết người sống được. Thì lần nó sửa tắt. Nó biết thương, nó thương. Nó biết thương con với vợ nhỏ. Rồi nó biết thương cái hoàn cảnh của vợ nhỏ. Lần lần mình nói sơ sơ, mình thấy nó chưa làm được, nhưng mà mình cái tâm tư và cái tâm lành của mình, một ngày kia bà đó sẽ đối xử bà đó rồi. Cái tâm tư mình sẽ gửi điều lành cho họ. Thì từ một ngày nào họ bộc lộ ra, tôi bắt ông đem tiền, mỗi tháng, tôi cho mẹ con nó. Nhưng mà về đây ở không được, nhưng mà phải thì lo cho nó, tôi nói vậy. Tiến bộ rồi, nhưng mà sẽ tiến bộ nữa, rồi lần lần được những chỉ anh em trong cái quả địa cầu này không có khác biệt nhau đâu. Nhưng mà chưa chịu được. Rồi lần lần nó sẽ đi tới. Nhưng một cái người mà muốn sáng suốt, muốn dạy, một cái người mà để tiến tới toàn hảo thì phải có đầy đủ từ đi và kiên nhẫn. Chứ mày không nghe lời tao, tao bánh mày đọc là được. Không. Nó sẽ đi tới trong cái ý thức thể của nó sẽ tiến tới dần dần. Nó sẽ thấy, rồi nó sẽ thương yêu nó. Cho nên, ở thế gian, chỉ nói có cái kho. Nhưng mà thiên đàng, nói là pháp đàng sẵn có, rất dễ. Các con su thế gian, các con tu rất dễ. Tại sao? Hoàn toàn là nghịch cảnh, mà con có đầu óc sáng tạo. Con sẽ tiến qua con nghịch cảnh là con là pháp. Rất dễ, không có cái gì có. Ở trên dòng thôi, dưới thế gian thì phải sao? Nó cứ nuôi dưỡng nó hạ tầng. Hạ trung thượng, ít nhất nó tu nó sẽ đem nó trên này, nếu không nó cứ để dưới này làm sao nó tu. Để dưới này nó cho nó là thông minh, làm sao thông minh được. Một triệu năm cũng không có thông minh. Đừng có nói tu 100 năm, tu 1 triệu năm cũng không có thông minh, cứ giữ chỗ này không có thông minh. Mà lên được trên này mới là thông minh. À, nhất ly thông dạng ly, mình hiểu được cả không vũ trụ rồi là dễ.
Cũng có những trường hợp sửa tánh thường, theo hình thức tình chứ không tánh?
Nó có, bởi vì nhiều người nó tùy theo cái cơ duyên của nó. Có người, nó đông con, thì nó không phải đi chữa bệnh ở bên ngoài, nhưng mà nó chữa bệnh với con nó. Đó, một cách nó ngồi yên đó, nhưng sợ con tôi mà tôi nói non nghe thì nó phải đi trị bệnh đó, phải đi chăm chú người ta. Thấy chưa? Vì cái hoàn cảnh và cái duyên nghiệp của nó. Rồi có người nó đối với bạn bè cũng vậy nữa. Nó tu để nó sửa, nó ăn năn cái tội lỗi của nó là nó sửa cái tâm luôn. Nó đối xử tội bại với người ta mà không biết người ta tốt với nó hoài. Thì nó phải sửa cái tâm. Nó sửa tâm bằng nó nhớ, nó ghét người đó thì nó được cơ hội sửa tâm. Cho nên nhiều người ghét tôi chừng nào thì người đó nó sẽ tiến bộ. Bởi nó ghét tôi, nó phải hỏi ơi, tìm hiểu tôi, nó thấy tôi càng ngày càng nhẹ hơn nó thì nó mắc cỡ, nó phải sửa. Nó cũng được cơ hội sửa tâm. Thấy không? Là nó thương nhớ tôi, nó cũng được sửa tâm. Thấy không? Thì mỗi cái chuyên nghiệp khác, mỗi người làm cái phận sự khác. Có người ra mắt 24 cái nơi ăn cơm rồi là rửa chén, quét dọn nhà, ăn cơm rồi rửa chén dọn nhà, ta đâu có thì giờ đi tâm tư. Thì cái rửa chén dọn nhà mà biết được chân lý thì cũng sửa tánh được rồi. Đâu hãy tâm tư mà sửa tánh. Đâu?